là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Huyện Văn Yên thành lập mới 37 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 245 tỷ đồng.
Người dân Yên Bái trồng dưa nuôi tằm thu lãi gần 100 triệu đồng mỗi hecta.
Tỉnh Yên Bái có 435 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả nổi bật trong phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 18 tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng tiếp tục được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của điều lệ Đảng. Góp phần khẳng định quan tâm trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 59 đoàn kiểm tra giám sát, trong đó có 18 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 74 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị có liên quan, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy các cấp. Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất. Công tác giám sát đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm vi phạm một cách kịp thời. Chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát được nâng lên rõ rệt. Đối với Yên Bái, trong 9 tháng năm 2021, tỉnh ủy đã triển khai toàn diện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng với nhiều đổi mới thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt đã ban hành đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong đó đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chi tiết đến từng chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Cùng với đó triển khai nghiêm túc bài bản chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và của năm 2021, đảm bảo chất lượng tiến độ, đổi mới việc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát hàng năm, đảm bảo thống nhất đồng bộ, tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nghiên cứu phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung và ban hành mới một số quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu thực hiện tốt chương trình kiểm tra năm 2021, xây dựng chương trình kiểm tra năm 2022, rà soát tổ chức thực hiện toàn diện có hiệu quả chương trình kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tập trung kiểm tra giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm. Giải quyết dứt điểm những việc tồn đọng kéo dài nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, vững về kỹ năng nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban dân tỉnh phối hợp cùng Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quý 3 năm 2021, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Yên Bái, các cơ quan báo chí đã đăng tải nhiều bài viết, phóng sự, phim tài liệu. nêu bật những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đạt được sau 30 năm tái lập. Trong công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã tập trung vào các nội dung chủ yếu như thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, pháp luật, nội chính. Đối với các cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, làm tốt vai trò trách nhiệm là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân. Thông tin phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh. Theo đó, tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Yên Bái là một trong số rất ít tỉnh vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ vững được vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh. Tỉnh đã bố trí các lực lượng đón, hỗ trợ công dân từ các tỉnh có dịch trở về, sẵn sàng phương tiện ô tô, đồ ăn thức uống cho công dân đi qua tỉnh và dẫn đường đảm bảo an toàn giao thông. Tính đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, đã có 336 công dân tự phát từ miền Nam về tỉnh, tất cả đã được cách ly tập trung theo quy định. Ngoài ra, tỉnh cũng đã tổ chức đón công dân từ miền Nam trở về theo các nhóm ưu tiên bằng máy bay, đón đợt 1 là 490 công dân, dự kiến từ nay đến cuối tháng sẽ đón đợt 2, toàn bộ số công dân còn lại dự kiến trên 600 người. Trong tháng 10 năm 2021, trên tổng số công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam trở về tỉnh đã có 6 trường hợp mắc COVID-19. Các trường hợp này đều được cách ly tập trung ngay khi về đến địa bàn tỉnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện đang được điều trị ổn định tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền mạnh về công tác phòng chống dịch để nhân dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, lan tỏa thông tin tích cực, tuyên truyền các đề án chính sách góp phần cùng chung tay góp sức để Yên Bái hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm. Tiếp đó, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã thông tin việc triển khai các nhiệm vụ phát triển du lịch, thu hút khách nội địa trong trạng thái bình thường mới.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh chủ trì, tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi gồm 8 chương, 156 điều quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật này không áp dụng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi và các loại bảo hiểm khác do nhà nước thực hiện không mang tính kinh doanh. Dự thảo luật quy định có 3 loại hình bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, các ý kiến tham gia góp ý cơ bản đồng tình với dự thảo và đề xuất bổ sung, sửa đổi một số điều khoản. Tuy nhiên, các đại biểu cũng tham gia một số nội dung cụ thể như trường hợp hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận về điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm thì phải được quy định rõ trong hợp đồng bảo hiểm, bổ sung thêm các chi phí liên quan khác như lãi suất bảo hiểm và nên quy định là một trong những nội dung chính trong hợp đồng. Trách nhiệm cung cấp thông tin, tư vấn bảo hiểm của nhân viên bảo hiểm cần phải được quy định thành chế tài trong luật. Các ý kiến cũng góp ý nhiều vào câu chữ trong dự thảo luật để đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu tổng hợp báo cáo với trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu làm cơ sở cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia ý kiến tại kỳ họp của Quốc hội có chất lượng và luật khi ban hành có hiệu quả, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra.
9 tháng năm 2021, huyện Văn Yên thành lập mới 37 doanh nghiệp hợp tác xã. Với tổng vốn đăng ký trên 245 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn huyện lên 231 doanh nghiệp, 92 hợp tác xã. Các doanh nghiệp phần lớn có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và kinh doanh chế biến nông lâm sản như quế, gỗ, sắn. Tuy nhiên, các sản phẩm sản xuất ra chủ yếu ở khâu bán thành phẩm, giá bán không ổn định, thị trường tiêu thụ phụ thuộc nhiều vào sức mua của các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hiện số doanh nghiệp hợp tác xã tạm ngừng sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện là 21 đơn vị. Để hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã từng bước phục hồi sản xuất, huyện Văn Yên tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục thuê đất, quy hoạch, sử dụng đất, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, bình ổn giá vật liệu, miễn giảm thuế, giảm lãi suất ngân hàng, hỗ trợ vốn vay, quảng bá hỗ trợ bán hàng cho các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn.
Thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm của tỉnh giai đoạn 2019-2025, đến nay toàn tỉnh đã có gần 1.200 ha dâu. Vùng sản xuất tập trung được hình thành với quy mô gần 1.200 ha, sản lượng kén tằm bình quân hàng năm đạt trên 1.200 tấn, giá trị đạt trên 100 tỷ đồng. Thu nhập từ trồng dâu nuôi tằm đạt 220 đến 250 triệu đồng một ha một năm. Trừ chi phí đầu tư và công lao động, thu lãi từ 90 đến 100 triệu đồng một hecta, cao gấp nhiều lần so với thu nhập từ các loại cây trồng khác. Hiệu quả kinh tế thu được từ trồng dâu nuôi tằm đã góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều nông hộ của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt tại một số địa phương, kén tằm đã trở thành sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn OCOP 36 cấp tỉnh. Đây chính là cơ hội để người trồng dâu Lê Tằm đưa sản phẩm của mình vươn xa trên thị trường.
Trung bình mỗi năm huyện Văn Chấn phát sinh trên 18.800 tấn rác thải, trong đó chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt, phát sinh hầu hết tại những nơi có mật độ dân cư cao hoặc trung tâm các xã thị trấn. Ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế. Nhiều mô hình tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động chưa hiệu quả. Mặt khác, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn hầu hết chưa được phân loại ngay tại nguồn. Chất thải nguy hại và chất thải thông thường bị đổ xả lẫn lộn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe con người. Do vậy, bảo vệ môi trường, huyện Văn Chấn đã tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên các tuyến đường chính, khu vực trung tâm các xã thị trấn, khu chợ, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong xử lý rác thải. Đến nay, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn đô thị của huyện Văn Chấn đạt 30%, tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn nông thôn đạt 25%.
Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 892 học sinh đến từ 28 trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả toàn tỉnh có 435 học sinh đạt giải, trong đó có 10 giải nhất, 66 giải nhì, 93 giải ba và 266 giải khuyến khích. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đứng top đầu với 130 giải, trong đó xuất sắc đạt 10 giải nhất, 44 giải nhì và 36 giải ba. Tiếp đến là trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đạt 52 giải. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ đạt 43 giải. Qua kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ lựa chọn 194 học sinh đạt giải thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Dự kiến được tổ chức tháng 3 năm 2022. Kỳ thi năm nay lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tổ chức thi học sinh giỏi môn tiếng Trung.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 10, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Pedersen xác nhận các đồng chủ tịch của Ủy ban Hiến pháp Syria gồm chính phủ Syria và phe đối lập đã nhất trí khởi động tiến trình soạn thảo nội dung sửa đổi hiến pháp tại quốc gia Trung Đông này. Theo kế hoạch, Ủy ban Hiến pháp Syria sẽ bắt đầu vòng đàm phán thứ 6 tại Geneva, dự kiến kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10. Ủy ban Hiến pháp Syria gồm đại diện chính phủ Syria, phe đối lập và xã hội dân chủ, chính thức được thành lập ở Geneva vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Để soạn thảo hiến pháp mới, tiểu ban của Ủy ban Hiến pháp Syria gồm 45 đại diện, mỗi bên có 15 đại diện tập trung thảo luận về các nguyên tắc hiến pháp.
Ngày 18 tháng 10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế trong quý 3 năm 2021. Đây là quý kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tổng sản phẩm quốc nội của nước này tăng 4,9% trong quý 3 năm 2021. Tổng doanh thu, số bán lẻ và sản xuất công nghiệp tăng tương ứng là 4,45% và 3,15%. Mức tăng trưởng này thấp hơn dự báo 5% và giảm mạnh so với mức 7,9% trong quý 2. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng trên 6% cho năm 2021. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã ghi nhận mức phục hồi ấn tượng sau đại dịch, nhưng hiện tại lại phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến bất ổn trong lĩnh vực bất động sản, khủng hoảng năng lượng, tâm lý tiêu dùng suy yếu cũng như giá mặt hàng nguyên liệu đầu vào tăng cao.
Theo kết quả của một cuộc khảo sát dư luận gần đây, nhiều người Thái Lan phản đối mở cửa lại biên giới vì lo ngại du khách sẽ mang theo virus vào trong nước trong bối cảnh nhiều người dân chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo những người được khảo sát, Thái Lan nên mở cửa với du khách nước ngoài nếu trên 70% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Đợt bùng phát hiện nay được kiểm soát và các cơ sở y tế công sẵn sàng đối phó với các biến thể mới. Việc mở cửa biên giới từ ngày 1 tháng 11 được cho là sẽ giúp nền kinh tế Thái Lan có hy vọng tăng trưởng dương trong năm 2022 nếu diễn biến dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt.
Facebook vừa thông báo sẽ tuyển dụng 10.000 người tại Liên minh châu Âu trong vòng 5 năm tới để xây dựng Metaverse, một phiên bản thực tế ảo của mạng Internet. Theo Facebook, Metaverse sẽ giúp xóa nhòa ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo. Công nghệ này cho phép những người đeo kính thực tế ảo có cảm giác như đang nói chuyện trực tiếp với bạn bè dù trên thực tế họ đang ở cách nhau hàng nghìn km và chỉ được kết nối qua mạng. Trong một bài đăng trên blog, Facebook khẳng định Metaverse có tiềm năng giúp khai mở tiếp cận với các cơ hội sáng tạo mới mà người châu sẽ tham gia định hình ngay từ đầu. Thông báo về kế hoạch mới được Facebook đưa ra trong bối cảnh mạng xã hội này đang phải đối mặt với một loạt bê bối cũng như sự cố gián đoạn dịch vụ lớn.
Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và nhiều người khác mất tích trong đợt mưa lũ tàn phá bang Kerala, miền nam Ấn Độ trong tuần qua. Theo truyền thông địa phương, ít nhất 10 người đã mất tích do lở đất. Thủ hiến bang Kerala đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân các vùng bị ảnh hưởng và sơ tán khẩn cấp họ tới khu vực an toàn. Giới chức địa phương đã ban bố cảnh báo đỏ ở 5 khu vực của bang và báo động màu da cam ở 7 vùng khác. Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng. Tháng 7 vừa qua, nhiều địa phương của Ấn Độ đã phải hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục khiến 125 người thiệt mạng và 150.000 người phải sơ tán.
Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình lan tỏa sâu rộng tinh thần hiến máu cao đẹp vì cộng đồng xã hội, góp phần mang lại sự sống cho nhiều người bệnh. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của hiến máu tình nguyện, những năm qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm thu hút người dân tham gia hiến máu. Nhờ đó, phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, góp phần làm thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là các bạn trẻ để sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Tiêu biểu trong phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh phải kể đến anh Đặng Hùng Mạnh, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, với 15 lần tham gia hiến máu. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, vừa hiến máu vừa vận động người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường. Anh Đặng Hùng Mạnh, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Khi mà đi hiến máu thì có những cái suy nghĩ là mình có thể giúp đỡ được cho những cái hoàn cảnh thậm chí là mình không biết đến, nhưng mà tôi có những người xung quanh tôi cũng bị những cái bệnh liên quan về máu mà thiếu máu, mà về hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện để mình có thể chữa trị, thì có thể những cái lượng máu đó nếu mà cho đi vẫn sản xuất lại được thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Thì tôi nghĩ là có thể những cái giọt máu đó có thể cứu sống được người ta thì mình thấy là một cái niềm vui, và nó là một cái nghĩa cử cao đẹp có thể giúp đỡ được cho những người có hoàn cảnh khó khăn và những người bị bệnh.
Đối với gia đình anh Phạm Duy Quyết ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, thì việc sẻ chia những giọt máu hồng tình nguyện chính là một cách làm thiết thực nhất, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, lượng máu dự trữ càng trở nên khan hiếm hơn. Từng chứng kiến những người bệnh cấp cứu cần máu để giành giật, duy trì sự sống nên bản thân anh Quyết cũng như các thành viên trong gia đình luôn tích cực tham gia với hàng chục lần hiến máu cũng như các hoạt động xã hội tự nguyện. Anh Phạm Duy Quyết, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết:
Thì mình thấy là cái rất nhiều người cần đến máu mà lại còn không có đáp ứng đủ cho nhiều người đấy. Thì tôi cũng trước hết là bản thân tôi là tôi cũng đi tham gia đầu tiên. Sau đấy là tôi cũng vận động anh em, bạn bè, người thân. Rồi sau năm nay thì thằng con trai tôi nó đủ 18 thì tôi cũng vận động con trai tôi đi hiến luôn để cho giúp được một phần nhỏ lượng máu của mình để cho xã hội, để giúp đỡ được nhiều người. Cũng chỉ là cái mình thấy cái tâm của mình làm mình cảm thấy nó vui.
Hiến máu đem đến niềm tin, hy vọng vì sự sống cho những phận đời kém may mắn, những người bệnh cần máu. Sinh năm 1993, nhưng Thượng úy Hà Trung Kiên đang công tác tại Công an tỉnh Yên Bái đã có 8 lần hiến máu tình nguyện và 2 lần trực tiếp hiến máu cấp cứu người bệnh giành lại sự sống. Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của Thượng úy Hà Trung Kiên đã lan tỏa ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng công an nói riêng và toàn tỉnh Yên Bái nói chung. Thượng úy Hà Trung Kiên, Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Mỗi một lần tôi đi hiến máu tình nguyện thì cảm xúc của tôi đều rất là khác nhau. Có những lần khi đi hiến máu tình nguyện để cứu giúp những bệnh nhân đang ở trong cơn nguy kịch thì sau đó cảm xúc là rất là thấy phấn khởi, và cảm giác là khi mình đã cứu giúp được một người nào đó thì là cũng đã đóng góp được một phần nhỏ bé gì đấy cho xã hội, và cũng đã có một phần gì đó lan tỏa được cái tinh thần của người Việt Nam là tương thân tương ái, giúp mọi người vượt qua được cơn hoạn nạn. Tôi sẽ tiếp tục vận động đồng đội, bạn bè và người thân tham gia hiến máu tình nguyện.
Nhờ làm tốt công tác phối hợp tổ chức gắn với đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền vận động, cũng như ý thức gương mẫu của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân, thời gian qua, phong trào hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thu hút hàng nghìn người hiến máu mỗi năm. Đóng góp vào kết quả chung đó, không thể không nhắc tới Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Chấn, một trong những điểm sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh. Hiện nay toàn huyện có 2 câu lạc bộ tuyên truyền hiến máu và một đội tình nguyện viên hiến máu, ứng trực sẵn sàng tham gia khi có đợt tổ chức hiến máu và khi người bệnh cần. Với khẩu hiệu một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Văn Chấn thu hút được trên 800 người tham gia hiến máu tình nguyện, thu về gần 740 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu người bệnh. Việc hưởng ứng chương trình hiến máu đã thể hiện tinh thần vì cộng đồng xã hội, góp phần đảm bảo nguồn máu dự trữ trong công tác điều trị, mang lại sự sống cho người bệnh. Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Chấn cho biết.
Với huyện hội Văn Chấn thì xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm của hội, và do đó là trong tháng tới thì đội tiếp tục tuyên truyền vận động trong đối với các ban ngành của huyện cũng như là chỉ đạo đến các xã để tuyên truyền trong nhân dân để nắm được cái việc tiếp tục hưởng tham gia các kế hoạch của năm tiếp theo.
Thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại đã bao trọn ý nghĩa và mục đích lớn lao trong các chiến dịch hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, trung bình mỗi ngày, bệnh viện sử dụng từ 32 đến 35 đơn vị máu. Trong năm 2020, bệnh viện đã sử dụng gần 11.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu người bệnh. Trước nhu cầu sử dụng nguồn máu cao, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện như Ngày Chủ nhật đỏ, chiến dịch những giọt máu hồng hè 2021, Hành trình đỏ. Trong 9 tháng năm 2021, đã thu hút 6.300 người đăng ký hiến máu, thu về trên 4.640 đơn vị máu. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng đã tiếp nhận 1.684 đơn vị máu. Đây là nguồn máu vô cùng cấp thiết, góp phần quan trọng trong công tác điều trị cấp cứu bệnh nhân cần máu. Anh Hà Văn Hữu, người nhà bệnh nhân xã Ngoài A, huyện Văn Yên nói.
Cô nhà tôi là hiện tại là bây giờ đã truyền máu được hơn chục năm ở bệnh viện. Trước kia thì là điều kiện nó còn khó khăn, thì là cháu phải đi tận về dưới Hà Nội cháu truyền máu. Nói chung là gia đình tôi thì cũng hết sức là cảm ơn đến cái nguồn máu của Chữ thập đỏ của tỉnh, thì là đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình là để cho cháu có cái cơ hội để truyền máu ở đây.
Thạc sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể nói là trong thời gian qua, dưới sự phối hợp của Bệnh viện tỉnh cùng với Ban chỉ đạo hiến máu, thì chúng tôi đã thực hiện được rất là nhiều các cái đơn vị tiếp nhận từ tận xã, từ tận huyện cho đến tỉnh. Và chính và nhờ thế thì rất nhiều người bệnh đã được cứu sống bằng các cái đơn vị máu rất là quý báu như này. Mà nhân xa hơn nữa, rộng hơn nữa, đó là đã truyền lửa được đến người dân ý nghĩa của việc hiến máu và giúp cho cái người bệnh mà đang cần máu được cứu sống.
Có thể thấy, những người tham gia hoạt động hiến máu tuy ở nhiều độ tuổi, ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung là tấm lòng nhân ái khi trao đi những giọt máu quý giá của bản thân mình. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đó là lý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Trong bối cảnh nguồn máu dự trữ trong ngân hàng máu trở nên khan hiếm, nhất là trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh có triệu chứng nặng, cần lượng máu lớn để tiến hành lọc máu, thì những hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ làm tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân. Bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái cho biết.
Phong trào hiến máu tình nguyện trong những năm qua của tỉnh Yên Bái đã có nhiều khởi sắc trong các hoạt động phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh, đặc biệt nổi bật lên là các tấm gương tiêu biểu cho hoạt động hiến máu. Và trong những thời điểm này thì tỉnh đang tri ân những người hiến máu, họ là những người rất bình thường. Tuy nhiên với người bệnh họ là những người anh hùng, bởi vì họ đã hiến tặng cho người bệnh hai thứ rất quý giá, đó là thời gian đi hiến máu và số lượng đơn vị máu đã cứu sống người bệnh. Và trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì phong trào hiến máu tình nguyện, đặc biệt là đạt các cái kế hoạch chỉ tiêu của Trung ương và tỉnh giao, thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các ban, các cấp, các ngành làm sao để phong trào thật sự tạo thành phong trào sâu rộng và lan tỏa trong cộng đồng.
Hiến máu cứu người là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, đồng thời thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người, mà lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người, để phong trào hiến máu tình nguyện thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa
quý vị và các bạn, tại vòng 9 La Liga, thắng lợi 3-1 trước Valencia, áp lực lên vai huấn luyện viên Ronald Koeman đã được giảm bớt. Và với trận thắng này, Barca leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Chiến thắng này giúp Barca tiến gần đến Real Madrid khi khoảng cách chỉ còn là 2 điểm. Ở vòng 8 Ngoại hạng Anh, trận đấu giữa Newcastle và Tottenham đã chứng kiến tới 5 bàn thắng được ghi và một tấm thẻ đỏ. Ngược dòng ngoạn mục để có chiến thắng 3-2, Tottenham có được 15 điểm để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Newcastle tiếp tục dậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 3 điểm.
Tại vòng 8 Serie A, trận đấu tâm điểm của vòng 8 Serie A giữa Juventus và Roma đã diễn ra rất gay cấn nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi. Với thắng lợi 1-0, Juventus vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie A với 14 điểm, thu hẹp khoảng cách với chính Roma của Mourinho xuống còn 1 điểm.
Trong trận cầu giữa Leverkusen và Bayern Munich ở vòng 8 Bundesliga, hai cú đúp của Lewandowski và Gnabry giúp Bayern đánh bại Leverkusen với tỷ số 5-1 trên sân khách. Kết quả này giúp Bayern chiếm lại ngôi đầu từ tay Dortmund hơn Leverkusen 3 điểm.
Sau đây là các thông tin chuyển nhượng bóng đá. Jesse Lekkerner chơi ấn tượng tại La Liga, khẳng định là một trong những hậu vệ trẻ hay nhất ở châu Âu. MU muốn đưa Jules Kunde về chơi cạnh đồng đội đàn anh của tuyển Pháp là Ravanne. Điều này được ngầm hiểu Quỷ Đỏ mất niềm tin vào đội trưởng Harry Maguire, vốn là lựa chọn ưu tiên huấn luyện viên Solskjaer. Tuyển Anh chính là hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Kunde có giá khoảng 90 triệu euro và bản thân cầu thủ này thích gia nhập MU hơn bất cứ câu lạc bộ nào khác. Anh được cho là đã yêu cầu người đại diện nói chuyện với Quỷ Đỏ. Eden Hazard có thể trở lại Premier League sau một thỏa thuận hoán đổi tiềm năng với Mohamed Salah. Real Madrid có kế hoạch cung cấp cựu cầu thủ chạy cánh của Chelsea cho Liverpool như một phần trong đàm phán với Mohamed Salah. Gã khổng lồ La Liga quan tâm đến Salah từ lâu và rất muốn kéo anh khỏi tay thuyền trưởng Jurgen Klopp. Với thời kỳ đỉnh cao của Hazard dường như đã đi qua, Real Madrid được cho là sẵn sàng cược tiền vệ bỉ cộng tiền mặt để ký Hazard Salah. Liên quan đến tương lai của Salah, hiện Liverpool và người đại diện của tiền đạo Ai Cập chuẩn bị bước vào bàn chuyện hợp đồng.
Paula Badosa trở thành tay vợt nữ người Tây Ban Nha đầu tiên lên ngôi tại Indian Wells sau chiến thắng 2-1 trước cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka rạng sáng 18 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Trận chung kết kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, tay vợt 23 tuổi Badosa vượt qua Azarenka với tỷ số 7-6, 2-6 và 7-6 để giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp. Trận chung kết đơn nam sau đó diễn ra giữa tay vợt ngoài top 20 thế giới và kéo dài 3 set. Cameron Norrie xuất thần vượt qua Dimitrov giành quyền tranh chức vô địch ATP Indian Wells với Vasilas Livi. Sau khi vắng bóng, bộ ba tân vô địch US Open Damien Medvedev, Tsitsipas và Alexander Zverev trở thành ba hạt giống hàng đầu. Tuy nhiên, nhóm các tay vợt được kỳ vọng thay thế Big 3 đã không duy trì được sự ổn định khi đều dừng bước trước vòng bán kết.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2021. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nở hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.